Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Tư mùng 5 tháng 4 năm 2006. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự tường thuật thánh lễ cầu hồn cho Đức Cố Giáo Hoàng John Paul đệ nhị hôm chiều thứ Hai mùng 3 tháng 4 tại quảng trường Thánh Phêrô ở Roma. Kế đó là các đề mục gương thánh nhân, gặp gỡ Đức Thánh Cha nói với giới trẻ, và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Việt Nam. Tin thi tuyển vào Đại chúng viện Hà Nội. Sáng thứ Ba hôm qua, mùng 4 tháng 4, Đại chúng viện Thánh Giuse Hà Nội cùng phối hợp với các giáo phận Bắc Ninh, Bùi Chu, Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Hóa, Lạng Sơn, Phát Diệm và Thái Bình tổ chức kỳ thi tuyển sinh Đại chúng viện niên khóa 12, 2006 đến 2013. Thí sinh của giáo phận nào thi ngay tại giáo phận đó. Riêng thí sinh của giáo phận Lạng Sơn về thi tại giáo phận Hà Nội. Các môn thi gồm có giáo lý, thủ bản chúng sinh, kinh thánh, lịch sử cứu độ, Việt văn và ngoại ngữ. Các cha giáo sư đại chúng viện tới các giáo phận coi thi như những giám thị. Sáng cùng ngày thứ Ba hôm qua mùng 4 tháng 4, tại nhà nguyện Đại chúng viện Thánh Giuse Hà Nội, các cha trong ban giám đốc, các cha giáo sư và toàn thể chúng sinh đã hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho kỳ thi đạt được kết quả tốt đẹp. Sau đây là chi tiết số thí sinh mỗi giáo phận. Giáo phận Bắc Ninh 12 thí sinh, cha giám thị Giuse Nguyễn Văn Diễm. Giáo phận Bùi Chu 14 thí sinh, cha giám thị Phêrô Trần Văn Hòa. Giáo phận Hà Nội 13 thí sinh, giáo phận Lạng Sơn 4 thí sinh, cha giám thị Giuse Trần Đình Sơn. Giáo phận Hải Phòng 12 thí sinh, cha giám thị Giuse Phan Thiện Ân. Giáo phận Hưng Hóa 18 thí sinh, cha giám thị Giuse Tạ Xuân Hòa. Giáo phận Phát Diệm 11 thí sinh, cha giám thị Doan Bautista Nguyễn Sơn Hải. Giáo phận Thái Bình 34 thí sinh, cha giám thị Giuse Nguyễn Văn Thái. Mỗi giáo phận có những tiêu chuẩn riêng của mình để tuyển chọn ứng sinh dự thi vào Đại chúng viện, nhưng nhìn chung là các giáo phận dựa theo một số tiêu chuẩn chung như đời sống đạo đức, thời gian dự tu và học vấn của các ứng sinh. Tưởng cũng nên biết rằng kể từ năm 2005, Đức Tổng Giám mục Hà Nội Giuse Ngô Quang Kiệt đã được thỏa thuận với Ban Tôn giáo Chính phủ Việt Nam về việc tuyển sinh hàng năm của Đại chúng viện Thánh Giuse Hà Nội, thay vì hai năm một lần như trước kia. Đức Tổng Giám mục và Đại chúng viện Hà Nội vui mừng khi có thêm nhiều chúng sinh mỗi năm, nhưng đồng thời cũng rất lo lắng vì cơ sở đào tạo hiện nay hết sức chật chội và số giáo sư giảng dạy còn thiếu. Đức Tổng Giám mục cùng Ban Giám đốc Đại chúng viện ước mong có được những điều kiện thuận lợi để xây dựng mở rộng cơ sở đào tạo và mời thêm các giáo sư đến giảng dạy, để công việc đào luyện chúng sinh của Đại chúng viện ngày thêm kết quả. Tin Đại Hàn. Giáo hội Công giáo Nam Hàn đang có chương trình xây dựng trung tâm hòa giải hai miền Nam Bắc. Đây là một trung tâm có tính cách văn hóa, tâm linh và là biểu tượng cho sự sám hối và tha thứ. Vào thứ Bảy tuần này, Đức Tân Hồng Y Nicholas, Tổng giám mục thủ đô Seoul, Nam Hàn, và là giám quản tông tòa Bình Nhưỡng, sẽ chủ sự thánh lễ đặt viên đá đầu tiên. Trung tâm hòa giải sẽ được xây cất tại thành phố Banjusi, nằm về phía nam thủ đô Seoul. Việc xây cất và quản trị trung tâm sẽ do Ủy ban hòa giải hai miền Nam Bắc quản trị. Ủy ban này trực thuộc Hội đồng Giám mục Đại Hàn. Theo dự trù, rất nhiều tín hữu từ khắp các địa phận ở Nam Hàn sẽ về tham dự thánh lễ đặt viên đá đầu tiên. Họ đến để cùng nhau cầu nguyện cho sự đoàn kết và hiệp thông giữa dân chúng hai miền Nam Bắc Hàn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây trong một thời sự,
Mời quý vị và các bạn theo dõi tường thuật thánh lễ cầu hồn cho Đức Cố Giáo Hoàng John Paul đệ nhị hôm chiều thứ hai mùng 3 tháng 4 tại quảng trường Thánh Phêrô ở Roma do Mai Hương trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, lúc 5:30 chiều thứ hai vừa qua, ngày mùng 3 tháng 4, trước khoảng 30.000 tín hữu hiện diện, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã chủ tế thánh lễ đồng tế để cầu nguyện cho Đức Cố Giáo Hoàng John Paul đệ nhị. Trong số các vị đồng tế với Đức Thánh Cha, người ta lưu ý đến Đức Hồng Y Camillo Ruini, tổng đại diện Đức Thánh Cha cai quản giáo phận Roma, và Đức Tân Hồng Y Stanislaw Ziwitz, vị đã là thư ký riêng của Đức John Paul đệ nhị trong suốt cuộc đời và nay là tổng giám mục Cracovia. Đức Tân Hồng Y vừa từ Cracovia đến Roma sau khi đã chủ sự buổi lễ cầu nguyện cho Đức John Paul đệ nhị tại Cracovia, Ba Lan hôm tối Chủ nhật. Tham dự thánh lễ còn có ngoại giao đoàn cảnh tòa thánh và nhiều nhân vật chính trị tại Italia, chẳng hạn như ông Marcello Pera, chủ tịch Thượng viện Italia, và ông Ferdinando Cassini, chủ tịch Hạ viện Italia. Sau bài phúc âm, Đức Thánh Cha Benedicto đã giảng như sau. Anh chị em thân mến, trong những ngày này, thật là sống động trong giáo hội và trên thế giới, việc tưởng niệm người tôi tớ Chúa, Đức John Paul đệ nhị, nhân dịp lễ dỗ giáp năm ngày qua đời. Với buổi canh thức lần chuỗi vào tối Chủ nhật mùng 2 tháng 3, chúng ta đã sống lại giây phút chính xác, trong đó cách đây một năm, Đức John Paul đệ nhị ra đi. Và hôm nay, chúng ta họp nhau tại chính quảng trường Thánh Phêrô này để dâng thánh lễ cầu nguyện cho linh hồn được chọn của Ngài. Tôi chân thành chào quý Hồng Y, quý Giám mục, quý Linh mục, tu sĩ nam nữ và nhiều khách hành hương từ khắp nơi đến đây, nhất là từ Ba Lan, để chứng tỏ lòng mộ mến và biết ơn sâu xa đối với Đức John Paul đệ nhị. Chúng ta muốn cầu nguyện cho vị giáo hoàng thân yêu, theo sự gợi sánh của lời Chúa mà chúng ta vừa lắng nghe. Trong bài đọc thứ nhất, trích từ sách Khôn Ngoan, chúng ta đã được nhắc nhớ lại đâu là vận mệnh cuối cùng của những người công chính. Một vận mệnh hạnh phúc tràn đầy, phần thưởng vô cùng cho những đau khổ và những thử thách đã gặp phải trong suốt cuộc sống. Tác giả sách Khôn Ngoan đã quả quyết như sau. Thiên Chúa đã thử thách các ngài và đã nhận thấy các ngài xứng đáng. Thiên Chúa đã thử luyện các ngài như vàng trong lò lửa và đã vui lòng đón nhận các ngài như lễ vật hiến tế. Cụm từ lễ vật hiến tế nhắc đến hy lễ, trong đó lễ vật được thiêu rụi hoàn toàn, được cháy tan trong lửa. Đó là dấu chỉ của sự dâng hiến hoàn toàn cho Thiên Chúa. Cách nói kinh thánh này làm cho chúng ta nghĩ đến sứ mạng của Đức John Paul đệ nhị, đấng đã hiến dâng cho Thiên Chúa và cho giáo hội trọn cuộc đời, và đã sống chiều kích hy tế của chức tư tế một cách đặc biệt trong việc cử hành thánh thể. Trong số những lời khẩn cầu được Ngài yêu thích, thì có lời khẩn xin được trích từ kinh cầu Chúa Giêsu Kitô linh mục và lễ vật mà Ngài muốn đưa vào phần cuối của tập sách Hồng Ân và Mầu Nhiệm, được xuất bản nhân dịp kỷ niệm 50 năm linh mục. Lời khẩn xin đó như sau. Lạy Chúa Giêsu, đấng trung gian, đã muốn nộp mình cho Thiên Chúa, như là lễ vật và hy tế, xin thương xót chúng con. Biết bao lần, Ngài đã lặp đi lặp lại lời khẩn xin này. Lời khẩn xin biểu lộ đặc tính tư tế sâu xa có trọn cả cuộc đời Ngài. Ngài đã không bao giờ giấu kín nguyện ước của mình muốn mỗi ngày một hơn, trở thành như một với Chúa Kitô linh mục qua hy tế thánh thể, nguồn mạch cho sự dấn thân tông đồ không biết mỏi mệt. Nơi nền tảng của sự dâng hiến hoàn toàn chính mình này, dĩ nhiên có đức tin. Trong bài đọc thứ hai mà chúng ta vừa nghe, Thánh Phêrô đã dùng hình ảnh về vàng được thử trong lửa và áp dụng vào trường hợp đức tin. Thật vậy, trong những khó khăn của cuộc sống thì chính phẩm chất của đức tin nơi mỗi người được thử luyện và kiểm chứng theo ba bình diện. Sự vững chắc, sự tinh tuyền và sự ăn khớp với cuộc sống. Quả thật, Đức Cổ Vô Hoàng, đấng mà Thiên Chúa đã ban cho nhiều tài năng nhân bản và thiêng liêng, qua lò lửa thử luyện của những mệt nhọc tông đồ và bệnh tật, đã luôn xuất hiện mạnh hơn như là đá tảng vững chắc trong đức tin. Ai đã được dịp hiện diện gần bên cạnh Ngài thì đã có thể như là được sờ vào đức tin của Ngài. Một đức tin chân thành và vững vàng, một đức tin không những gây ấn tượng nơi những cộng tác viên gần gũi, mà còn có ảnh hưởng tốt trong suốt triều giáo hoàng dài lâu của Ngài, trong toàn thể giáo hội, mỗi ngày một nhiều hơn cho đến khi đạt được chóp đỉnh trong những ngày tháng cuối cùng của đời Ngài. Một đức tin có xác tín, mạnh mẽ và đích thực, tự do khỏi mọi lo sợ và thỏa hiệp. Một đức tin làm rung động con tim của biết bao nhiêu người, nhờ qua nhiều cuộc hành hương tông đồ mọi nơi trên thế giới. Nhất là nhờ qua cuộc hành hương cuối cùng là chính cơn hấp hối và qua đời của Ngài. Trang phúc âm đã được công bố, giúp chúng ta hiểu được khía cạnh khác nữa của nhân cách, nhân bản và đạo đức của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị. Chúng ta có thể nói rằng, người kế vị Thánh Tông Đồ Phi-rô đã đặc biệt noi gương Thánh Tông Đồ Gioan, người môn đệ được Chúa yêu thương, và đã đứng dưới chân thập giá bên cạnh mẹ Maria trong giờ phút đấng cứu thế bị bỏ rơi và giết chết. Tác giả phúc âm theo Thánh Gioan đã kể lại như sau. Nhìn thấy có hai vị đứng gần bên, Chúa Giê-xu trao phó người này cho người kia bằng những lời như sau. Hỡi bà, đây là con bà, và đây là mẹ con. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đặc biệt thích những lời trên của Chúa lúc đang hấp hối. Như vị Thánh Sử Tông Đồ đã làm, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị cũng muốn nhận mẹ Maria về nhà mình. Phúc âm theo Thánh Gioan chương 19 câu 27 đã ghi lại như sau. Và kể từ giây phút đó, môn đệ đưa mẹ về nhà mình. Cụm từ đưa mẹ về nhà mình có thật nhiều ý nghĩa. Cụm từ này nói lên quyết định của Tông Đồ Gioan để cho mẹ Maria tham dự vào cuộc sống của mình đến độ cảm nghiệm được rằng ai mở cửa tâm hồn đón nhận mẹ Maria thì người đó được mẹ đón nhận và thuộc về mẹ. Khẩu hiệu sống được ghi vào huy hiệu giáo hoàng của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, Totus Tuus, trọn các con thuộc về mẹ. Tóm gọn thật hay kinh nghiệm thiêng liêng và huyền bí này trong một cuộc sống hoàn toàn hướng về Chúa Kitô nhờ qua mẹ Maria. Ad Jesum per Mariam có nghĩa là đến với Chúa Giêsu nhờ qua mẹ Maria. Anh chị em thân mến, chiều nay tư tưởng chúng ta cảm động hướng về giây phút vị giáo hoàng yêu quý của chúng ta qua đời, nhưng đồng thời con tim chúng ta dường như bị thôi thúc nhìn lên phía trước. Chúng ta cảm thấy như vang lên trong tâm hồn chúng ta những lời mời gọi lặp đi lặp lại của Ngài. Đừng sợ, hãy tiến tới trên con đường sống trung thành với phúc âm, để trở thành những anh hùng và chứng nhân của Chúa Kitô trong ngàn năm thứ ba. Chúng ta nhớ lại những khích lệ không ngừng của Ngài, hãy quảng đại cộng tác vào công cuộc thực hiện một nhân loại sống công bằng hơn và liên đới hơn. Hãy trở thành những kẻ hoạt động cho hòa bình và là những kẻ xây dựng niềm hy vọng. Ước chi cái nhìn của chúng ta luôn gắn chặt vào Chúa Kitô, đấng là duy nhất hôm qua, hôm nay và mãi mãi, và là đấng hướng dẫn giáo hội cách cương quyết. Chúng ta đã tin vào tình thương của Chúa và cuộc gặp gỡ với Chúa mang đến cho cuộc sống một chân trời mới và như thế một hướng tiến quyết định. Anh chị em thân mến, ước gì sức mạnh của Thánh Thần của Chúa Giêsu là nguồn mạch bình an và niềm vui cho tất cả mọi người, cũng như đó là nguồn mạch bình an và niềm vui cho Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị. Nguyện xin mẹ Maria, mẹ của giáo hội, giúp chúng ta trở nên, trong mọi hoàn cảnh, giống như Ngài, trở nên những tông đồ không mệt mỏi của con mẹ, và trở nên những vị ngôn sứ rao giảng tình thương nhân từ của Chúa. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một gương thánh nhân cũng do Mai Hương trình bày.
Đọc tiếp tiểu sử Thánh Francisco thành Paula. Nói về cuộc đời của Thánh Francisco Paula mà không nói về các phép lạ ngài làm là cả một thiếu sót lớn lao. Từ rồi chúng ta đã theo dõi một vài phép lạ của ngài trong thời gian ngài phục vụ tại tu viện Saint Mark của các tu sĩ Francisco một năm. Hôm nay chúng ta theo dõi một vài phép lạ khác và những sinh hoạt của ngài lúc thiếu thời. Sau khi từ giã các tu sĩ Francisco thuộc dòng anh em hèn mọn, Francisco trở về nhà thuyết phục cha mẹ để được đi hành hương ở Assisi, nơi nhà của Thánh Francisco, vị thánh bảo trợ của họ. Đang khi lang thang trên đường phố Roma, bất chợt Francisco nhìn thấy một vị hồng y trong chiếc áo màu đỏ chói, ngồi trên một cỗ xe ngựa khảm vàng. Theo sau là một đoàn kỵ mã trong những bộ đồng phục rực rỡ lướt qua. Francisco cảm thấy điều này không hợp với cung cách khiêm hạ của Chúa Giêsu và các môn đệ ngài. Không cầm lòng được, Francisco lớn tiếng quát theo. Môn đệ của Chúa Giêsu không phô trương đến như thế. Vị hồng y đó chính là Giuliano Cesarini. Nghe tiếng chàng thiếu niên liền ngừng xe lại và nhận thấy cậu bé có vẻ thành thật. Ngài ôn tồn bảo, này con, đừng có bất mãn vì cái dáng vẻ hào nhoáng bên ngoài này. Nếu không làm như thế, các giáo sĩ sẽ bị xem thường. Chuyến hành hương Assisi này đã gây một tác động mạnh mẽ trong tâm hồn của chàng thiếu niên Francisco 14 tuổi, và đã mở ra cho cậu một đời sống mới. Một đời sống từ bỏ chính mình hoàn toàn để phục vụ Thiên Chúa và người nghèo. Sau khi trở lại Paula, Francisco từ chối về sống chung với cha mẹ như xưa, nhưng tìm đến một nơi vắng vẻ, cách xa làng mạc, sống đời ẩn dật với kinh kệ và chay tịnh, hãm mình hành xác. Thấy vậy, cha mẹ cậu đã hiểu và cho cậu được tự do, không chống đối gì cả. Francisco vui sướng sống đời ẩn sĩ, làm bạn với chim chóc, côn trùng và các loài cầm thú. Nhưng dần dà, những người hiếu kỳ kéo đến phá rối đời sống thanh tịnh của cậu. Francisco lại phải gom góp sách vở và các đồ đạo theo dòng suối chảy đi nơi khác. Ngày kia, một người thợ săn đuổi theo chú cừu non lạc vào hang động của Francisco và khám phá ra nơi nương náu của chàng ẩn sĩ trẻ tuổi. Thế là tin đồn lan ra, và những người thành tâm lại tìm đến với chàng để cầu xin ơn phúc. Francisco xem sự xuất hiện của chú cừu non và người thợ săn như là dấu hiệu của Thiên Chúa cho biết đã đến giờ chàng phải ra giúp đời. Bước đầu để thực hiện sứ mạng Thiên Chúa đã ủy thác, Francisco lúc này đã 19 tuổi. Với sự giúp đỡ của cha mẹ, đã xây cất một ngôi nhà đá ở ngoại ô Paula để cho các tín hữu dễ dàng đến gặp chàng xin cố vấn về mặt tinh thần. Trong số những người đến gặp Francisco, có ba chàng thanh niên đến xin thụ giáo. Francisco cảm nhận đây là bước thứ hai để kiện toàn sứ mạng của chàng, là thành lập một nhóm tu sĩ sống đời cầu nguyện. Với sự đồng ý của Đức Giám mục sở tại, Francisco cất thêm một ngôi nhà nguyện, và ba căn phòng nhỏ gần bên phòng chàng, trên phần đất của cha mẹ chàng, nhờ vào của dân cúng của các tín hữu. Chàng đặt tên cho nhóm nhỏ này là các ẩn sĩ sống đời khổ chế. Nhưng người dân trong vùng lại thích gọi họ là các vị ẩn sĩ của thầy Francisco. Y phục của họ là một loại vải bố màu nâu có dây thừng thắt ngang lưng. Ba vị ẩn sĩ này trung thành làm theo thời khóa biểu đã được Francisco ấn định, như họp nhau vài lần trong ngày ở nhà nguyện để cầu nguyện, buổi tối họp mặt cử hành các nghi thức tôn giáo, sau đó lui về phòng cầu nguyện và suy niệm tiếp. Họ sống bằng bánh mì, rau đậu, hoa trái mọc quanh vùng, hay là do lòng hảo tâm của các người láng giềng dân tặng. Cuộc sống khắc khổ tận hiến cuộc đời của họ cho Chúa trong kinh nguyện đã làm cho một số đông bạn trẻ cảm kích đến xin gia nhập. Francisco thật vui mừng và nghĩ là đã đến lúc chàng phải thiết lập một tu viện. Chàng liền phát họa một tu viện phù hợp với nhu cầu và các phương tiện sẵn có. Khi các bức tường được dựng lên, thì có một tu sĩ, mình mặc tu phục dòng anh em hèn mọn, chẳng biết từ đâu xuất hiện, bước đến Francisco và nói rằng, sao anh lại cất một tu viện nhỏ hẹp như thế này để phục vụ đấng cao cả không bờ bến? Francisco trả lời, làm sao tôi có thể cất lớn hơn khi tôi phải tùy thuộc vào lòng quảng đại của những người nhiệt tâm? Hãy tin tưởng vào đấng quan phòng. Người La Mặt bảo, phá hủy những gì anh đã dựng lên, rồi cất lại theo như họa đồ tôi sẽ vẽ cho anh. Nói xong, người ấy liền vẽ lên đất một tòa nhà đồ sộ, đoạn biến mất. Những người có mặt cho rằng chính thánh Francisco Assisi đã hiện ra cho thánh Francisco Paula. Kết luận này đã được Đức Chúa Hoàng Leo thứ 10 công nhận trong sắc chỉ phong thánh cho thánh Francisco Paula. Vài ngày sau, một người giàu có trong vùng đến dâng cúng một số tiền to để xây cất tu viện, đã được vị sứ giả của trời vẽ kiểu. Rồi đến những người khác, kẻ góp công, người góp của, giúp vị thánh và các môn đồ của ngài có một chỗ ở nhất định. Trong thời gian xây cất tu viện, thánh Francisco Paula đã làm nhiều phép lạ. Trước tiên là việc dời một tảng đá khổng lồ ra khỏi nơi dự định cất tu viện, mà các người thợ không tài nào xê dịch nổi. Francisco bảo mọi người tản mát ra, đoạn quỳ xuống, giơ hai tay lên và thầm thì cầu nguyện. Viên đá khổng lồ bỗng dưng được nhấc lên rồi lăn qua một bên, mà ngày nay người ta vẫn còn nhìn thấy. Lần khác, một tảng đá to từ trên núi lăn xuống phía các người thợ xây nhà mà họ không hay biết. Trông thấy thế, Francisco liền giơ tay lên và hô lớn, nhân danh bác ái, hãy dừng lại. Viên đá lập tức đứng khựng lại giữa lưng chừng sườn núi. Ngày kia, quá đói, không có gì để ăn. Các người thợ làm nhà đã bắt chú cừu non yêu quý tên là Martinello của Francisco ra làm thịt. Trong khi họ đang ăn nhậu, thì thánh Francisco tiến lại tìm kiếm chú cừu non. Họ bảo với ngài là họ đã lỡ ăn thịt nó vì quá đói. Ngài hỏi họ da và xương con vật để đâu. Họ bảo là đã quăng vào một lò lửa gần đó. Tiến lại phía lò lửa, Francisco gọi, Martinello, hãy ra đây. Tức thì, Martinello nhảy ra khỏi lò lửa, dáng vẻ hớn hở vì được gặp lại chủ. Khi các người thợ than phiền là phải đi xa mới có nước uống, vị thánh liền cầm gậy chỉ xuống đất và cầu nguyện. Lập tức một dòng nước bắn tung ra. Ngày nay, dòng suối nước ấy vẫn còn và được gọi là Cucchiarella. Francisco có một con cá mà ngài rất yêu thích. Ngài gọi tên nó là Antonella. Một bữa nọ, có một linh mục đến cử hành các nghi thức tôn giáo. Trông thấy con cá béo mập lội quanh hồ, liền bắt lấy đem về nhà ăn thịt. Francisco nhớ thương Antonella vô cùng, liền sai môn đồ đến nhà vị linh mục kia đòi lại. Đang chiên con cá, thấy có người đến đòi lại. Vị linh mục khó chịu vì sự quan tâm thái quá của Francisco đối với một con cá nhỏ, liền hất tung con cá chín vàng xuống đất nát tan ra từng mảnh. Người tu sĩ liền thu nhặt những mảnh vỡ của con cá đem về cho Francisco. Thánh Francisco Paula liền đặt những mảnh vụn của cá trong hồ, rồi ngước mắt lên trời cầu nguyện. Đoạn bảo, Antonella, nhân danh bác ái, người hãy sống lại. Lập tức, con cá vẫy đuôi lội quanh hồ như không có chuyện gì xảy ra. Cũng thế, một người thợ bị cây ngã đèo bẹp thân xác nát tan ra từng mảnh, đã được Francisco cứu cho sống lại, và không biết bao nhiêu phép lạ chữa lành, gãy tay, gãy chân khác mà Francisco đã làm trong thời gian xây cất tu viện đầu tiên. Bởi thế, người người đã tích cực tham gia vào công tác xây cất tu viện, kể cả đàn bà, mà không lo sợ gì đến những rủi ro có thể xảy ra, vì họ tin chắc là họ đang được chở che một cách đặc biệt. Tất cả những phép lạ kể trên đều đã được nhiều người chứng thực trước Ủy ban Điều tra Phong Thánh cho Ngài năm 1519. Tiểu sử của Thánh Francisco Paula xin được phép tạm ngưng nơi đây. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp vào thứ tư tới.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Đọc lại sứ điệp của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cho Ngài Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 21, sẽ được cử hành cấp giáo phận vào Chủ nhật lễ lá, mùng 9 tháng 4. Quý vị và các bạn thân mến! Chủ nhật lễ lá sắp đến, mùng 9 tháng 4, là Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 21, được cử hành khắp nơi tại các giáo phận. Nhân dịp này, Đức Thánh Cha đã gửi một sứ điệp, và hôm nay, Đặng Thế Dũng kính mời quý vị và các bạn nghe lại sứ điệp này. Sứ điệp của Thánh Cha quy về đề tài, lời Chúa, sống lời Chúa. Lời Chúa là ngọn đèn soi con bước đi, là ánh sáng dẫn đưa con trên đường. Đức Thánh Cha trích lại lời Thánh Vịnh 118, câu 105. Đức Thánh Cha viết tiếp cho các bạn trẻ như sau. Các bạn trẻ thân mến, trong niềm vui được ngỏ lời với chúng con đang chuẩn bị cử hành Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 21, Cha sống lại trong tâm trí những kinh nghiệm phong phú đã trải qua vào tháng 8 năm 2005, bên Đức Quốc. Năm nay, 2006, Ngày Quốc tế Giới Trẻ sẽ được cử hành tại các giáo hội địa phương khác nhau, và sẽ là dịp thuận tiện để sống lại ngọn lửa hăng say đã được thắp lên tại thành phố Colonia và được nhiều người trẻ chúng con mang về trong gia đình, trong các giáo xứ, các hiệp hội và phong trào. Đồng thời, Ngày Quốc tế Giới Trẻ này cũng sẽ là giây phút ưu tiên để mời gọi biết bao người bạn của chúng con hãy bước vào cuộc hành hương thiêng liêng của những thế hệ mới tiến về Chúa Kitô. Chủ đề mà Cha đề nghị cho chúng con suy niệm là câu Kinh Thánh trích từ Thánh Vịnh 118 như sau. Lời Chúa là ngọn đèn soi con bước đi, là ánh sáng chiếu soi con trên đường. Đức Gioan Phaolô đệ nhị đáng yêu mến đã giải thích lời Thánh Vịnh trên như sau. Người cầu nguyện Thánh Vịnh trên hòa nhập mình vào trong lời chúc tụng luật Chúa. Luật được so sánh như là ngọn đèn soi bước đi trên con đường đời thường bị tăm tối. Thiên Chúa mặc khải chính mình trong lịch sử. Ngài nói chuyện với con người và lời Ngài đầy sức mạnh sáng tạo. Thật vậy, quan niệm Do Thái của từ Đa Ba thường được chuyển dịch bằng từ lời là từ có hai nghĩa, vừa muốn nói là lời, vừa là hành động. Thiên Chúa nói ra điều Ngài làm và làm điều Ngài nói. Trong Cựu Ước, Thiên Chúa loan báo cho con dân Israel biết Đấng Thiên Sai sắp ngự đến, và cho biết việc thiết lập lại một giao ước mới. Trong Ngôi Lời nhập thể làm người, Thiên Chúa hoàn thành những lời Ngài đã hứa. Sách giáo lý của giáo hội cũng làm nổi bật điểm này như sau. Chúa Kitô, con Thiên Chúa làm người, là lời duy nhất, trọn hảo và vĩnh viễn của Thiên Chúa Cha, đứng nói ra tất cả trong Chúa Con và sẽ không có lời nào khác nữa. Chúa Thánh Thần, đứng đã hướng dẫn dân được tuyển chọn vừa linh ứng các tác giả Kinh Thánh. Ngài mở lòng trí của các tín hữu để họ hiểu được tất cả những gì được tích chứa trong đó. Chính cùng Chúa Thánh Thần này là đứng hiện diện cách tích cực trong việc cử hành thánh thể khi vị linh mục nói lên in persona Christi như thể Chúa Kitô, những lời truyền phép và biến bánh và rượu thành mình và máu của Chúa Kitô, ngõ hầu cả hai trở nên của ăn thiêng liêng cho các tín hữu. Để tiến tới trong cuộc hành hương trần gian, tiến về quê hương trên trời, tất cả chúng ta đều cần nuôi sống mình bằng lời và bánh ban sự sống đời đời. Hai thực thể không thể nào tách rời ra khỏi nhau được. Các tông đồ đã lắng nghe lời cứu rỗi và đã loan truyền lời đó cho những kẻ kế vị như là viên ngọc quý giá và cần được gìn giữ an toàn trong tủ sắt giáo hội. Không có giáo hội, viên ngọc quý giá này gặp nguy hiểm bị mất hoặc bị bể đi. Các bạn trẻ thân mến, chúng con hãy yêu mến lời Chúa, chúng con hãy yêu mến giáo hội. Một giáo hội giúp chúng con đến với kho tàng hết sức giá trị như thế, vừa hướng dẫn chúng con biết thẩm định sự phong phú của kho tàng này. Chúng con hãy yêu mến và nghe theo giáo hội, một giáo hội đã lãnh nhận từ Đấng sáng lập mình, sứ mạng chỉ cho con người biết con đường tiến đến hạnh phúc đích thực. Không phải là dễ để nhận biết và gặp được hạnh phúc đích thực trong thế giới chúng ta đang sống. Trong đó, con người thường bị bắt làm con tin của những dòng tư tưởng dẫn đến sự hư mất trong những sai lầm hoặc trong những ảo tưởng của các ý thức hệ lầm lạc, mà vẫn nghĩ mình là con người tự do. Điều khẩn thiết ngày nay là giải thoát sự tự do, là soi sáng cho sự tối tăm, trong đó nhân loại đang dò dẫm bước đi. Chúa Giêsu đã chỉ cho biết như thế nào sự giải phóng này có thể xảy ra với những lời như sau. Nếu chúng con trung thành với lời ta, thì chúng con thật sự là những môn đệ ta. Chúng con sẽ biết được sự thật, và sự thật sẽ giải phóng cho chúng con được tự do. Ngôi lời nhập thể, lời sự thật, làm cho chúng ta được tự do và hướng dẫn sự tự do chúng ta đến điều thiện hảo. Các bạn trẻ thân mến, chúng con hãy năng suy niệm lời Chúa. Chúng con hãy để cho Chúa Thánh Thần làm thầy dạy chúng con. Lúc đó, chúng con sẽ khám phá rằng những tư tưởng của Thiên Chúa không phải là những tư tưởng của con người. Chúng con sẽ được hướng dẫn đến việc chiêm ngắm Thiên Chúa thật và đọc những biến cố của lịch sử với đôi mắt của Thiên Chúa. Chúng con hãy nếm hưởng cách trọn vẹn niềm vui phát sinh từ sự thật. Trên đường đời, không phải dễ và cũng không thiếu những cạm bẫy. Chúng con có thể gặp những khó khăn và đau khổ. Đôi khi chúng con sẽ bị cám dỗ thốt lên như tác giả Thánh Vịnh những lời như sau. Con quá mệt mỏi vì đau khổ. Nhưng, cùng với tác giả Thánh Vịnh, chúng con đừng quên nói thêm như sau. Lạy Chúa, xin hãy ban cho con sự sống theo như lời Ngài đã phán. Đời sống con luôn gặp nguy hiểm, nhưng con không bỏ quên luật Chúa. Sự hiện diện đầy tình thương của Thiên Chúa qua lời Ngài là ngọn đèn đánh tan những bóng tối của lo sợ và soi sáng đường ta đi cả trong những giây phút khó khăn nhất. Tác giả thư Do Thái đã viết như sau: Lời Chúa là lời sống động, hữu hiệu và sắc bén hơn gươm hai lưỡi. Lời Chúa ăn sâu vào tận trong cõi tâm linh sâu xa nhất, vào tận trong cốt tủy. Lời Chúa dò thấu tâm tình cũng như tư tưởng của loài người. Cần phải nghiêm chỉnh lắng nghe lời huấn dụ, xem lời Chúa như vũ khí cần thiết trong cuộc chiến thiêng liêng. Lời Chúa tác động hữu hiệu và mang lại hoa trái, nếu chúng ta học biết lắng nghe và sau đó vâng phục tuân theo lời Chúa. Sách giáo lý của Giáo hội Công giáo giải thích như sau. Vâng phục trong đức tin là hành động tự do đặt mình tuân theo lời được lắng nghe. bởi vì sự thật của lời Chúa được bảo đảm bởi Thiên Chúa đứng là sự thật. Nếu tổ phụ Abraham là mẫu gương cho thái độ lắng nghe này, tức thái độ vâng phục, thì vua Salomon cho thấy Ngài là kẻ say mê đi tìm sự khôn ngoan được tích chứa trong lời Chúa. Khi Thiên Chúa đề nghị với vua Salomon, hãy xin ta ban cho con điều gì con muốn, thì vua Salomon trả lời như sau: Lạy Chúa, xin hãy ban cho tôi tới Chúa một con tim vâng phục. Bí quyết để có một con tim vâng phục là luyện tập mình có một con tim biết lắng nghe. Và tín hữu có được điều này nhờ suy niệm không ngừng lời Chúa và ăn rễ sâu vào lời Chúa, nhờ sự dấn thân muốn biết lời Chúa mỗi ngày một hơn. Các bạn trẻ thân mến, cha khuyến khích chúng con hãy làm cho mình trở nên quen thuộc với Kinh Thánh, hãy đặt Kinh Thánh trong tầm tay, ngõ hầu Kinh Thánh trở nên chiếc địa bàn chỉ cho chúng con biết con đường phải đi theo. Nhờ đọc Kinh Thánh, chúng con sẽ học biết Chúa Kitô. Về việc này, Thánh Girolamo có những nhận xét như sau: Không biết Kinh Thánh là không biết Chúa Kitô. Một phương thế hết sức đáng khen để đào sâu và nếm hưởng lời Chúa là phương thế Lectio Divina, đọc và suy niệm lời Chúa. Việc này kết thành con đường thiêng liêng đích thật và riêng biệt qua nhiều giai đoạn, từ việc đọc Lectio, tức đọc đi đọc lại một đoạn Kinh Thánh vừa thu nhận những yếu tố chính của đoạn đó. Người ta bước sang việc suy niệm Meditatio, được hiểu như là việc để nội tâm mình dừng lại, trong đó linh hồn hướng về Thiên Chúa, vừa cố gắng hiểu điều mà lời Ngài nói lên cho cuộc sống cụ thể hôm nay. Tiếp theo là việc cầu nguyện Oratio, làm cho ta thưa chuyện với Thiên Chúa trong đối thoại trực tiếp. Và cuối cùng là việc chiêm ngắm Contemplatio, giúp ta giữ tâm hồn mình luôn chú ý đến sự hiện diện của Chúa Kitô, mà lời Ngài là ngọn đèn chiếu sáng trong nơi tâm tối, cho đến lúc bình minh đến và ngôi sao mai mọc lên trong tâm hồn anh chị em. Việc đọc, học hỏi và suy niệm lời Chúa phải dẫn ta đến việc sống gắn bó với Chúa Kitô và với những giáo huấn của Ngài. Quý vị và các bạn thân mến, đó là đoạn trích từ sứ điệp của Đức Thánh Cha cho Ngài Quốc tế Giới Trẻ sẽ được cử hành vào Chủ nhật lễ lá tới đây, mùng 9 tháng 4. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Nói với Giới Trẻ cũng do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Lên thì hừng đông chiếu sáng như nguồn sông chào đón thì mùa xuân về, ta cùng tiên bước vượt qua mọi gian khó, ta cùng vươn lên tới lý tưởng không chờ.
Thần ái chào các bạn. Sau khi đã dứt bỏ những than trách đổ lỗi cho số phận hoặc cho người khác, việc nọ, việc kia, bạn hãy cố gắng tự vươn lên bằng cách đảm nhận mọi trách nhiệm về những gì xảy ra cho chính mình, và tìm cách xoay sở, cải tiến, khắc phục hoàn cảnh, thực tại, bằng chính ý chí, sức lực và sáng kiến của mình. Hạnh phúc và thành công của bạn nằm trong chính tầm tay của bạn, chứ không phải của ai khác hay của hoàn cảnh, của số phận. Bạn phải xác tín điều này, và xác tín này thêm cho bạn sức mạnh và kiên trì để bạn có thể vượt qua được những thử thách hoặc nghịch cảnh. Đó là những gì chúng ta đã chia sẻ trong những bài qua. Hôm nay, chúng ta hãy tiến thêm một bước nữa trên con đường tìm kiếm hạnh phúc và thành công. Chắc bạn đã nghe nói về ảnh hưởng của tư tưởng trên cuộc sống. Tin hay không tin, thì bạn cũng không thể phủ nhận rằng tư tưởng định hướng cho cuộc đời mình. Người ta nói rằng tư tưởng là những đám mây vô hình bay tỏa ra và rồi góp nhặt lại những kết quả cho chúng ta. chúng nó xác định những cái mà chúng ta sẽ gặt hái. Có lẽ một trong những nguyên tắc quan trọng nhất đó là bạn luôn luôn bị cuốn hút về những cái mà bạn nghĩ đến nhiều nhất. Một nguyên tắc khác nữa là hãy nghĩ về một cái gì đó, và bạn sẽ tự di chuyển về cái mà bạn nghĩ. Ngay cả khi bạn nghĩ đến cái bạn không muốn, bạn cũng nghiêng chiều về cái ấy. Vậy, bạn phải tạo cho mình những tư tưởng tích cực lạc quan. Tư tưởng tích cực sẽ đem đến sự hữu hiệu, vì những người nghĩ tích cực thường dừng lại trên những gì họ muốn. Rồi họ tự để cho mình được lôi cuốn về cái đích mà họ muốn. Bạn thử tập luôn nghĩ đến cái mà bạn muốn đi. Chắc chắn thế nào bạn cũng đạt được. Và đừng quên là bạn hãy muốn một điều gì thật là tích cực và có lợi cho đời mình. Thật vậy, tâm trí, tư tưởng của bạn là kim chỉ nam, là bánh lái, lái con thuyền đời bạn. Bạn đừng coi thường chúng. Tiến sĩ Norman Vincent Peale, một chuyên gia luôn giảng thuyết và viết về giá trị và sức mạnh của những tư tưởng tích cực, đã nói như sau. Những nạn nhân của sự tầm thường là do mình tự tạo ra. Nếu bạn sản xuất ra những tư tưởng tiêu cực, những tư tưởng ấy sẽ trở lại với bạn. Nếu bạn sản sinh ra những tư tưởng mạnh bạo, đầy lòng tin, hy vọng và lạc quan, những tư tưởng tích cực đó sẽ trở lại tràn ngập với người ấy. Bạn biết không, những ai đã từng nghe hay đọc sách của ông Norman không khỏi bị thuyết phục thay đổi tư tưởng của mình. Dựa trên kinh nghiệm của chính mình và của những thính giả và độc giả, ông ta luôn xác tín rằng những người có tư tưởng tích cực không thể nào không đạt được kết quả khả quan và đầy hứa hẹn. Ông ta thường nhấn mạnh, hãy nghĩ một cách tích cực, hành động một cách tích cực, tưởng tượng một cách tích cực, và tin tưởng một cách tích cực. Những kết quả tuyệt vời sẽ về tay bạn đấy. Làm sao để trở nên một người luôn có tư tưởng tích cực? Đó là điều mà bạn đang thắc mắc và muốn biết. Nếu để ý quan sát, bạn sẽ thấy một số người tự nhiên dường như họ đã có một cách suy nghĩ tích cực rồi. Những người này thường hay buột miệng với những câu nói, được mà, không có gì khó khăn, đừng lo, tôi sẽ làm được. Hoặc, tôi tin là mọi việc sẽ tốt đẹp. Một số người khác thì phải cố gắng lắm mới có được. Theo ông Norman, thì tất cả mọi người sinh ra đều là những kẻ có cách suy nghĩ tích cực. Ông nói, tôi không bao giờ nhớ là đã gặp một đứa trẻ tiêu cực, trừ phi đó là một đứa trẻ bệnh hoạn. Ông ta lại nói thêm rằng, không may là nhiều trẻ em được sinh ra trong những gia đình tiêu cực. Chúng thường được nghe những câu nói như thế này, không được đâu, khó khăn đấy. Trẻ con thì rất nhạy cảm và có xu hướng tiếp nhận những đặc nét tinh thần và cảm xúc của gia đình, bầu khí và lối suy nghĩ tiêu cực của gia đình. Một cách vô thức ảnh hưởng đến thái độ của những trẻ trước cuộc đời, trước kẻ khác. Muốn thay đổi cách suy nghĩ, con người cần phải học lại. Để sửa đổi hay để tạo một thói quen mới, bạn rất cần sức lực và ý chí. Nhưng bạn hãy nhớ rằng, tất cả mọi thói quen đều có thể thay đổi, bất kể nó là phức tạp và mất nhiều thời giờ đến mức nào đi nữa. Chỉ cần bạn có cố gắng và cương quyết mà thôi. Điểm ưu tiên số một để trở nên một người tích cực là lòng ước muốn của bạn. Bạn phải muốn trước đã, và bạn quyết tâm bắt đầu ngay tiến trình thay đổi chính mình. Nếu bạn tin là bạn có thể thay đổi từ tiêu cực đến tích cực, bạn có thể làm được điều đó. Ngay chính lúc bạn cố gắng, bạn sẽ cảm nhận được một sức mạnh tuôn trào của những tư tưởng mới, đầy năng động. Phải, ước muốn cao độ là một đòi hỏi để có thể trở nên một người tích cực. Và người có tư tưởng tích cực là người biết tin tưởng, tin vào chính mình, vào người khác, và ngay cả tin vào những cơ may có thể xảy ra trong đời. Để có thể thay đổi từ tiêu cực đến tích cực một cách hữu hiệu, trước tiên bạn cần những tư tưởng tích cực về các điều nho nhỏ. Bạn gắn nói với chính mình là tôi có thể. Điều ấy thì có thể thôi. Mọi sự sẽ xoay sở theo chiều hướng tốt. Những loại câu nói như trên, nếu được lặp đi lặp lại nhiều lần sẽ ăn sâu vào tiềm thức của bạn, rồi dần dần sẽ tạo cho bạn một thái độ tích cực trước các vấn đề và trước cuộc sống. Thêm vào những ước muốn và luyện tập tư tưởng, bạn nên học một lối nói mới, một lối nói tích cực và cố gắng lặp đi lặp lại càng nhiều càng tốt. Sự kết hợp tư tưởng, lối nói, hành động và thái độ sẽ dần dần ăn sâu vào con người bạn, và chúng trở thành một thói quen suy nghĩ mới, một thái độ tinh thần mới. Khi tai bạn liên tục được nghe những tư tưởng tích cực thành hình từ trong trí và được nói qua môi miệng, ba sức mạnh phối hợp sẽ giúp bạn thay đổi nhanh chóng. Theo ông Norman, tư tưởng tích cực đã biến đổi nhiều cuộc sống và đã nâng biết bao nhiêu người từ thất bại lên đến thành công, và nhất là đã đem niềm vui đến cho nhiều người. Chắc bạn cũng muốn mình ở trong số những người ấy. Chính bạn phải muốn, muốn càng cao độ bao nhiêu thì cơ may thành công sẽ lớn bấy nhiêu. Muốn rồi thì phải tập luyện nữa. Cũng như con tầm nhã tơ, nó phải được ăn no, ăn nhanh và ăn nhiều. Bạn cũng thế, bạn cũng phải trang bị cho tâm trí bạn nhiều tư tưởng tích cực. Như một máy vi tính, bạn phải input, phải đưa vào trước đã, rồi sau đó bạn có đủ dữ kiện để đem ra xài. Thêm vào đó là lòng quyết tâm, làm cho được điều mình muốn. Rồi bắt đầu ngay, đừng lần lữa, hẹn rài, hẹn mai. Yếu tố quyết định sự thành công trong việc tập luyện này là chính bạn phải tin là mình làm được. Chính niềm tin này sẽ ban cho bạn nghị lực, sức mạnh và kiên trì. Đừng nghi ngờ mình với những câu nói, tôi không làm được đâu, tôi không đủ khả năng, tôi sợ. Những câu nói và ý nghĩ tiêu cực như vậy làm bạn giảm lòng tự tin và buông xuôi tay đầu hàng trước những khó khăn. Bạn hãy để ý đến cách nói của bạn, vì nó là phản ảnh của tư tưởng của bạn. Bạn không nên dùng nếu mà, nhưng hãy dùng tôi sẽ, tôi muốn và tôi sẽ làm được. Đó là cây gậy không những chống đỡ bạn khỏi ngã, mà còn thêm sức mạnh và sự an toàn cho bạn. Hãy yêu đời và đời sẽ yêu bạn. Hãy suy nghĩ và có những tư tưởng tích cực về cuộc sống, về kẻ khác và về tương lai. Được như thế thì quả thật một tương lai đầy lạc quan và hứa hẹn đang chờ bạn. Hẹn gặp lại bạn trong chương trình này vào thứ Tư tuần tới.
Như ánh hồng vừa lên khi hừng đông chiếu sáng, như nguồn sông chào đón khi mùa xuân về, ta cùng tiến bước vượt qua mọi gian khó, ta cùng vươn lên tới với tương không chờ.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một nói với giới trẻ. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Chúa vẫn dù thương, hãy sống với chung quanh. bằng thương yêu cảm thông, cùng nhau sẻ chia hạnh phúc Chúa đã tặng ban. Hãy sống như chưa từng sống, còn tình thương lâu chưa chan hạnh tình mang nhau. Người ơi ta hãy sống vui cho đời sống, luôn luôn làm chứng tình mừng của Cha xin nhờ.
Có ba người kia đi lạc vào trong một khu rừng rậm. Một người làm nghề thợ mộc, một người làm nghề điêu khắc, và người thứ ba là một đạo sĩ. Họ đã bị lạc từ nhiều ngày qua, và hiện tại không còn cách nào để ra khỏi khu rừng rậm này nữa. Bất ngờ một vị thần hiện ra và nói với họ rằng, vì các người là những kẻ lương thiện nên ta đến giúp. Nhưng các người phải biết cộng tác với nhau để ra khỏi khu rừng rậm này. Đặc biệt, ta truyền cho đạo sĩ một quyền năng có thể biến hóa công việc của hai người kia theo ý mình. Nhưng nhớ là chỉ sử dụng quyền năng đó một lần thôi. Vậy các người hãy bàn tính với nhau đi, để rồi có thể ra khỏi khu rừng rậm này. Sau nhiều giờ bàn tính với nhau, vị đạo sĩ có ý kiến. Chúng ta không còn cách nào khác hơn là phải nhờ đến một người thuộc một bộ lạc sống trong khu rừng rậm này để hướng dẫn ra khỏi nơi đây. Nhưng biết tìm đâu ra người thuộc bộ lạc sống ở đây? Vậy tôi có ý kiến này. Anh thợ mộc, hãy chọn một cây thật tốt, cưa ra một khúc dài bằng hình người. Rồi anh thợ điêu khắc hãy chạm ra một người gỗ, giống như người của bộ lạc sống trong rừng này. Rồi cuối cùng, tôi sẽ dùng quyền năng mà vị thần đã cho, để biến người gỗ thành người thật, đưa chúng ta ra khỏi nơi nguy hiểm này. Hai người kia đồng ý và ra tay làm ngay. Nội trong một ngày đã làm xong một người gỗ. Vị đạo sĩ đến bên cạnh hóa phép cho người gỗ trở thành người thật. Và đã xảy ra như vậy trước sự kinh ngạc của tất cả ba người. Một người thật đang chờ lệnh điều khiển để thi hành công tác. Sau giây phút vui mừng, ba người lại cãi nhau, xem ai là kẻ có quyền ra lệnh, vì ai cũng dành cho mình phần chính trong việc tạo thành người bộ lạc từ khúc gỗ, để đưa họ ra khỏi rừng. Họ cãi nhau say mê, đến độ không còn nhớ đến điểm cần thiết là phải ra khỏi khu rừng nguy hiểm nữa. Và càng lúc càng nóng giận thêm, đến độ ai cũng muốn rút lại việc đóng góp của mình. Đạo sĩ muốn rút lại phép màu đã nhận từ vị thần. Anh thợ điêu khắc muốn rút lại công khó chạm gỗ thành hình người. Và anh thợ mộc cũng muốn rút lại việc cưa khúc cây. Thế là người bộ lạc được biến hình trở lại thành khúc gỗ nằm im lìm dưới đất. Lúc đó, ba người mới hồi tỉnh, nhưng đã muộn rồi. Họ sẽ chết trong khu rừng rậm vì tính ích kỷ của mình. Quý vị và các bạn thân mến, đoàn kết thì sống, chia rẽ thì chết. Như ba người bị lạc vào rừng rậm, cần phải hiệp lực với nhau mới có thể thoát ra khỏi nguy hiểm. Mỗi người chúng ta, trong xã hội hôm nay, cũng cần phải biết đoàn kết hiệp lực với nhau để xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn. Ba người bị lạc vào rừng rậm đều ý thức rõ ràng là họ phải cộng tác với nhau và cộng tác với người khác. Họ cần đến một người thứ tư, tuy không có những khả năng mà họ có, để hướng dẫn họ vượt ra khỏi nguy hiểm. Họ đã ý thức và đã cộng tác, và sắp hoàn thành công tác, sắp được giải thoát ra khỏi nguy hiểm, nhưng họ không bền chí đến cùng. Họ đã ý thức về sự cần thiết phải đoàn kết. Họ đã đoàn kết, nhưng không giữ được sự đoàn kết đó cho đến cùng. Và nguyên nhân phá hủy sự đoàn kết đó là tính kiêu ngạo, ham danh vọng nơi mỗi người. Nhân dịp này, chúng ta lắng nghe và nghiền ngẫm những lời khuyên sau đây của Thánh Giacôbê Tông Đồ, nơi chương 3, từ câu 13 đến câu 18. Nếu anh em khôn ngoan sáng suốt, thì phải sống một đời hiền hòa đạo đức, vì khôn ngoan chân chính nảy sinh ra việc lành. Nhưng nếu ai khoe mình khôn ngoan mà còn ganh tị, hiềm khích, ích kỷ, đó là nói dối trắng trợn.
đó không phải là khôn ngoan thiên thượng, mà chỉ là khôn ngoan thế trần, khôn ngoan của ma quỷ. Vì nơi nào có ganh ghét và tranh giành, nơi đó có đầy hỗn loạn và mọi thứ xấu xa. Nhưng khôn ngoan thiên thượng trước hết là trong sạch, lại hòa nhã, nhẫn nhục, cởi mở, nhân từ, làm nhiều việc lành, không thiên kiến, không giả tạo. Người hòa giải, gieo hạt giống hòa bình, sẽ gặt bông trái công chính. Tại sao giữa anh em có những xung đột tranh chấp? Không phải là do dục vọng thôi thúc trong lòng anh em sao? Quý vị và các bạn thân mến, hơn ai hết, là những người Kitô, chúng ta cần xét mình dựa theo những lời vừa trích dẫn trên từ thư Thánh Gia-cô-bê Tông Đồ, chương 3, câu 13 đến câu 18. Lạy Chúa, xin ban cho con sự khôn ngoan từ trời cao, sự khôn ngoan thiên thượng, sự khôn ngoan của Chúa, để hướng dẫn con thực hiện những điều tốt trong sinh hoạt hàng ngày. Amen.
Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 mét. Xin Thiên Chúa.